Minh Thị là doanh nghiệp lụa lớn nhất Tô Châu. Họ không chỉ bán vải, họ sở hữu cửa hàng, khu trưng bày, nhà kho và những hợp đồng đủ lớn để quyết định xưởng nhỏ nào sống được qua mùa thấp điểm. Đơn hàng Minh Hồ chiếm gần một nửa doanh thu 3 tháng tới của chúng tôi. Nếu mất nó, xưởng vẫn có thể mở cửa, nhưng 8 người phải nghỉ việc trước. Tôi đang định nói về khoản dự phòng, thì điện thoại rung. Một người đàn ông tự giới thiệu là trợ lý của Ninh Chính Dương. Ông ta nói kết quả xét nghiệm huyết thống đã có, xe đang đợi ngoài cổng và gia đình muốn gặp tôi trước buổi trưa. Tôi nhìn qua cửa kính, một chiếc xe màu đen đỗ bên kia con kênh, sạch đến mức lạc lõng giữa những mái nhà còn đọng nước mưa. Cô Lưu hỏi nhỏ, có chuyện gì vậy? Tôi nắm điện thoại chặt hơn. Họ tìm được cha mẹ ruột của tôi. Không ai nói gì trong vài giây. Tôi lớn lên ở một nhà nuôi trẻ tại Vô Tích. Hồ sơ ghi rằng tôi được tìm thấy ở bến xe khi chưa đầy một tuổi, trên người chỉ có chiếc vòng bạc khắc một chữ Nguyệt. Tôi từng tìm cha mẹ hai lần. Lần đầu năm 18 tuổi, tôi hết tiền sau 3 tháng. Lần thứ hai năm 22 tuổi, người nhận hồ sơ lừa tôi nộp một khoản phí rồi biến mất. Tôi đã thôi tìm từ lâu. Vậy mà đúng ngày Ninh Thị rút đơn hàng lớn nhất của xưởng, nhà họ Ninh tìm thấy tôi. Tôi không tin sự trùng hợp đó. Tôi nhờ cô Lưu giữ danh sách chi phí, rồi đi ra xe. Người trợ lý mở cửa sau, nhưng không nhìn thẳng vào tôi. Trên ghế có một tập giấy mỏng, trang đầu là kết quả xét nghiệm. Những con số không khó hiểu. Chúng nói tôi là con ruột của Ninh Chính Dương và Tô Mạn Thanh với xác suất gần như tuyệt đối. Trang thứ hai là lịch trình. 11 giờ gặp riêng cha mẹ. 12 giờ ăn trưa với gia đình. 2 giờ thử trang phục. 4 giờ chụp ảnh. Tôi lật sang trang cuối. Không có dòng nào hỏi tôi có đồng ý hay không. Nhưng ông Ninh chuẩn bị lịch này. Người trợ lý đáp. Chủ tịch muốn mọi việc được xử lý ổn thỏa. Tôi chưa nói sẽ về. Ông ta im lặng một lúc rồi nói. Cô sẽ hiểu sau khi gặp gia đình. Phủ Ninh nằm bên một nhánh kênh ở phía tây thành phố. Cổng gỗ sơn đen, sân lát đá và những dãy nhà mái cong được sửa mới đến mức không còn dấu thời gian. Người giúp việc dẫn tôi qua ba khoảng sân mà không giới thiệu nơi nào dùng làm gì. Tôi chỉ nhớ mùi trầm quá đậm và những bức ảnh gia đình treo dọc hành lang. Trong ảnh nào cũng có một cô gái. Cô ấy lớn hơn tôi vài tháng, gương mặt trái xoan, tóc luôn được chải gọn. Từ đồng phục tiểu học đến váy tốt nghiệp, từ bữa cơm gia đình đến lễ kỷ niệm công ty, cô đứng ở vị trí chính giữa. Tên cô là Ninh Gia Hân. Người con gái nhà họ Ninh nhận nuôi 3 tháng, sau khi tôi mất tích.